và nó rất là mạnh. Khi mà mình tu nhiều những cái bộ kinh đó đó, nó nội nghiệp, nó nội nghiệp. Nhưng mà khi nội nghiệp lên, mình không có đủ sức để mình đối trì với nghiệp. Giống như hiện bây giờ đó, ở bên chùa Trúc Lâm Thủy Điện đó, tôi chuyên trì Pháp Hoa và tôi niệm Phật suốt ngày, nó nổi lên rất là nhiều cái nghiệp, nó chịu không có nổi. Vì vậy mà coi như bỏ bớt từ 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 từ. Ví dụ như một tháng bị một cái nàng thì mình còn đỡ được, còn tới 3-4 cái liên tiếp làm cho mình không đủ sức, nhưng không nổi. Cho nên nghiệp đến từ 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 để mình trả lần lần thôi, đến ấp một cái là mình chết, ngộp ngộp thở chết luôn. Cho nên tất cả ai cũng có nghiệp cả. Thế đó, cho nên cái vấn đề tu học cũng vậy. Không phải tôi nói như vậy để tôi khuyên quý vị nhạc nhẩm ngủ nghỉ và ăn cho nhiều, không phải vậy. Mà từ từ mà tu, ha? Từ từ mà tu. Có những người họ tu bây giờ rất là lập dị. Cái tu mà lập dị cũng không có được nữa. Khi đại chúng ngồi như vậy á, thì mình phải ngồi với đại chúng. Trong khi đại chúng ngồi, mình là niệm Phật, làm ồn lên cho đại chúng ngủ cũng được. Cũng giống như mình ngủ cũng vậy. Khi ngủ là cùng nhau ngủ, ăn cùng nhau ăn, ngồi chơi cùng nhau ngồi chơi. Người ta đang ngồi chơi như vậy, mình đang bằng tuổi ra mình niệm Phật, có lập gì không? Cả đó hơi kỳ, hơi kỳ. Tôi thấy có nhiều bà bây giờ họ niệm Phật rất là kỳ quái, rất là kỳ quái. Biết tu như vậy là tốt đó, nhưng mà không có đúng. Hiện bây giờ cái phóng trào mà gọi là cái pháp môn tịnh độ niệm Phật á, nó bành trướng rất là mạnh, rất là lớn. Rồi từ cái chỗ đó mà họ đi có những cái sai lầm đối với đạo. Họ chỉ có, không phải tôi là nói vấn đề bài kích về tịnh độ, mà chính tư tu tịnh độ. Họ nói tất cả các cái pháp môn khác đều là không đúng. Chỉ có pháp môn niệm Phật là number one thôi. Ha? Còn các pháp môn khác là number two, number ten như vậy đó. Cho nên không có đúng. Từ đó họ không có giữ giới. Không có giữ giới. Nhưng mà chính cái căn bản của Phật chính là giới, định và tuệ. Bây giờ ngồi xuống ha. Ngồi xuống thì quý vị sao không thấy? Bây giờ hôm nay tôi có hai thời đối với quý vị. Cái pháp của Phật có rất là nhiều, có vô lượng pháp, học suốt đời cũng không bao giờ hết. Ngồi cũng không được, phải đứng dậy. Đứng dậy thì còn phải đi nữa chứ hả? Nhưng mà chưa chuộc được khoảng nửa tiếng sau mới đi ra phía sau. Rồi quý vị cũng nói mấy cái người trong cái bán á, trong cái bán văn phòng cho cái máy. Hồi năm ngoái tôi giảng bên Phần Lan á, quý Phật tử đó đứng cao như vậy này, ngồi cao tôi ngồi thấp, cho nên tôi phải cầm cái máy tôi đi xung quanh như vậy, giống kiểu mà dựng viên vậy đó. Trong pháp của Phật á, trong pháp của Phật là có 84,000 pháp môn ha, phải không? Đúng không? Thì 84,000 pháp môn là đối trì cái gì? Hả? Đức Phật nói trung bình á, pháp của Phật là có hàng tỷ pháp môn lần, chứ không phải có 84,000 đâu, mà pháp của Phật có hàng tỷ pháp môn lần. Nhưng mà Đức Phật lấy cái đại cương cũng số 84,000 thôi. 84,000 là 84,000 hả? Là 84,000 pháp môn. Thì như vậy 84,000 pháp môn đó đối trì gì? Đối trì cái gì? Đối trị 84,000 cái bình của chúng sinh. Mà cái bình ở đây, cái bình gì? Cái bình đấy chính là cái phiền não. Mà phiền não thì ta gọi trong chú thích gọi là tùy phiền não đó. Không có một cái nào không ngoài phiền não hết. Bởi vì phiền não nó có tới gần từ 51 cái lận. Nó có 51 cái. Có những cái phiền não, căn bản phiền não. Thì cái phiền não này nó mới tạo ra nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp chính là hành động và tạo tác. Nhưng mà nếu nghiệp và hành động mà không có phiền não đó, thì nghiệp nó đứng trơ trơ một mình thôi. Sở dĩ mà mình đi luân hồi lục đạo trong sanh tử đó, thì do chính là cái phiền não. Phiền não là gì? Phiền não nặng và phiền não nhẹ. Có những cái phiền não nhẹ mình có thể đối trị, có thể bức, mình có thể nhổ bức trong cái trong đời này được. Giả như có những cái phiền não, một người bạn nói với mình một cái câu rất rất là xúc ốc, mình nghe mình rất là bực bội, thì cái này có phiền não không? Phiền não. Thì đây là những cái phiền não nhẹ đó, tệ nhị vậy thôi. Nhưng mà từ cái xúc ốc đó, nếu không có cái phiền não bên ngoài thì làm sao đối với cho mình làm bực bội trong người được. Vì vậy mà cái phiền não hẳn phải có tác động qua cái căn. Cho nên khi mình muốn gây một cái nghiệp gì là phải có ba cái. Mình gây một cái nghiệp gì phải có ba cái hẳn mới thành một cái nghiệp được. Nhưng mà nghiệp chính là hành động và tạo tác. Nhưng mà do đối tượng bên ngoài gọi là cái cảnh đó nó xúc tác với bên trong, cái cảnh bên ngoài nó xúc tác với bên trong, rồi nó sanh ra phiền não, nói một cái câu không có được vừa ý thì mình nổi giận lên, mình sân hận lên. Sân hận nó có sẵn bên trong rồi, có bên cái tấm sân rồi. Nhưng mà nếu không có đối xúc ở bên ngoài đó thì cái tấm nó không có nổi dậy được. Cho nên vì vậy mà khi một người mà có cái tấm sân nhiều đó thì đừng có tiếp xúc với những cái người mà hay chọc khích, phải không? Những người tấm hay nhiều đừng có bao giờ mà đối xúc với cái cạnh ngang trái. Nhưng mà làm sao được, người ta thường, người Việt Nam mình thường nói là cây muốn gì mà không dừng. Đôi lúc mình muốn tránh, đôi lúc có những người họ nói nóng là mất tình cảm, phải không? Nóng là mất tình cảm, mà sự thật. Vì vậy cho nên có những người họ nóng, họ muốn tránh đi, nhưng mà có những người họ cứ chọc kích hoài. Mà khi mà chọc kích hoài đó thì thế nào cũng nội tâm bành lục tạch, cũng giống như hiện bây giờ biển Đông của chúng ta vậy đó. Tôi không bao giờ tôi thích nói chính trị, không thích, nhưng mà mình là người dân tộc. Như thầy Trương Quang thì có nói một câu mà tôi nghe tôi cũng hơi thấm một chút, tuy rằng thầy giảng có những lúc không có đúng. Thầy cũng là đàn em thôi, thầy tôi 75 mà sau tôi 4-5 năm lần, nhưng bây giờ thầy rất nổi tiếng. Thầy giảng một lần như vậy từ 20-30 ngàn người nghe, nhưng mà thầy giảng có những cái rất là hay, chứ không phải hay đâu, mà có những cái không có đúng.